chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con vẫn về đâu? Về đâu con đi tìm? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con hết mù mê để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời và để con thấy Ngài trong.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 7, câu 36 đến câu 50. Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình. Chúa Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa, một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật, ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông: Này ông Simon, tôi có điều nói với ông. Ông ấy thưa: Dạ, xin thầy cứ nói. Chúa Giêsu nói: Một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn? Ông Simon đáp: Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo: Ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy, thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: Tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: Ông này là ai mà lại tha được cả tội? Nhưng Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu tiếp xúc, hướng dẫn, chỉ dạy mỗi người một cách thật khéo léo và đầy yêu thương. Chúng ta cùng quan sát hai người tiếp xúc với Chúa hôm nay xem họ thế nào và Chúa đã dạy họ làm sao. Trước tiên, ông Simon là người thuộc nhóm Pharisêu, ông thuộc giai cấp lãnh đạo trí thức, một người danh giá trong xã hội Do Thái. Ông có địa vị và tư cách bậc thầy. Ông đã mời Chúa đến dùng bữa tại nhà mình. Nhưng Thánh Luca thuật lại, ông Simon không hề tiếp đón Chúa Giêsu với tư cách của người lãnh đạo, của bậc thầy tôn giáo. Bằng chứng là những hành vi giao tiếp cơ bản đối với một vị khách được mời theo tục lệ Do Thái, như là hôn chúc bình an, đổ nước rửa chân, sức nước hoa lên đầu khách khi đến nhà, ông chẳng màng thực hiện cho Chúa Giêsu. Xem bên ngoài, ông có vẻ thiện cảm với Chúa Giêsu khi mời Chúa dùng bữa. Nhưng theo cách diễn tả của Thánh Luca, thì ông lại đang dò thử xem Chúa phản ứng thế nào, Chúa nói năng những gì, Chúa hành sự ra sao với người tội lỗi và người thu thuế. Ông đang thầm nghĩ và đánh giá không mấy tốt về Chúa theo kiểu đánh giá bề ngoài của chính ông. Một nhân vật thứ hai xuất hiện trong bữa ăn tại nhà ông Simon hôm nay. Một vị khách không được mời mà đến. Một người chỉ được biết đến với một tiểu sử là một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành. Ngay cả đến tên chị, người ta cũng không nhắc hoặc không muốn biết. Chị chẳng quan tâm người khác thế nào. Chị chỉ biết trước mặt Chúa, chị đang như thế nào mà thôi. Thánh Luca không thuật lại một lời nào của chị. Chắc chị cũng chẳng nói được lời nào. Thánh sự chị nói rằng chị khóc, khóc tối tăm, đến nỗi nước mắt ướt đẫm chân Chúa. Những cử chỉ xã giao của chủ nhà đã không dành cho Chúa Giêsu. Giờ đây, chị đã làm với tư cách của một người khốn cùng. Cái ôm hôn chúc bình an, chào thăm, gửi nhau khi khách đến nhà, lẽ ra ông Simon phải trao cho Chúa, giờ chị thay bằng nụ hôn vào chân Chúa. Nước rửa chân, lẽ ra ông Simon dành cho Chúa khi Chúa đến nhà ông, chị đã thay bằng nước mắt mình. Cả ông Simon và người phụ nữ tội lỗi, không ai quan tâm đến ai. Cả hai người đều biết rõ về mình. Cả hai người đang nhìn vào Chúa Giêsu bằng hai cái nhìn khác nhau. Cả hai người đang tìm Chúa Giêsu để thỏa mãn các khát khao của mình bằng hai cách khác nhau. Ông Simon thì ra vẻ thách thức và soi mói. Ông nghĩ thầm trong bụng cách đánh giá về Chúa của ông. Chị phụ nữ thì tìm mong sự thông cảm và ơn tha thứ. Chúa Giêsu ở giữa hai con người này, Ngài nhạy bén với tội lỗi của họ. Người phụ nữ phạm tội lồ lộ, còn ông phạm tội giả hình. Cách hành xử của Ngài đầy tình yêu. Người phụ nữ nhận được lời tha tội rõ ràng, còn ông thì Chúa chỉ bỏ lẫn. Ai yêu mến nhiều thì sẽ được tha nhiều mà thôi. Cách Chúa Giêsu kết luận để lại cho chúng ta suy nghĩ, điều kiện để được tha thứ phải là yêu mến. Yêu mến sẽ dạy cho chúng ta biết sám hối thế nào. Yêu mến sẽ dạy cho chúng ta biết hành xử với mọi người làm sao. Yêu mến sẽ hướng dẫn cách đánh giá của chúng ta về người khác và đón nhận họ như thế nào. Lạy Chúa Giêsu, với thân phận yếu đuối bất toàn, chúng con xin mượn lời của Thánh Phêrô để thưa lên cùng Chúa. Lạy Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa sống yêu thương mọi người, yêu thương người công chính và yêu thương cách đặc biệt với những người tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con cảm ơn Chúa đã không từ khước đến dùng bữa ở nhà người tội lỗi. Chúa cũng không từ chối lòng ăn năn sám hối chân thành của người phụ nữ tội lỗi khi bà ấy lấy tóc lau chân Chúa. Và hôm nay, tình thương đó, Chúa cũng dành cho chúng con một linh hồn tội lỗi được Chúa viếng thăm. Xin nhận lời chúng con lòng sám hối chân thành và ước muốn sửa đổi chính mình nên hoàn thiện hơn. Amen. Chúa thương con.
cho con niềm tin vào một Chúa thiên thiên. Chúa là tấm gương xin dẫn con về tới quê.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Bản tổng kết đầu tiên về chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy, 15 tháng 9 vừa qua, trên đài phát thanh Vatican, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo và làm bản tổng kết khi chuyến viếng thăm đến Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi qua một nửa chặng đường. Cha nhấn mạnh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Liban không khí giới trong tay, được cổ võ cho sự thứ tha và hòa giải. Đối với những căng thẳng xảy ra trong khu vực hiện nay, Cha Lombardi đưa ra nhận định rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không đến Liban như một chính khách của quyền lực chính trị hay quân sự, nhưng là với uy quyền của mình để giải quyết nhiều vấn nạn, và uy quyền đó chính là uy quyền của luân lý và tôn giáo. Phát ngôn viên Tòa Thánh nhấn mạnh, Đức Chúa Hoàng đến không bằng khí giới, vì vậy người ta có thể cười ngài, người ta có thể nói, ông đến đây để làm gì, ông không có một thứ quyền hành gì. Thế nhưng, ngài đến với những vũ khí tinh thần. Đây là sự khác biệt, đây chắc hẳn là chiều sâu và chính yếu nhất. Cha Lombardi giải thích, đó là chiều sâu nhất, bởi vì đây là thứ uy quyền mà người ta có thể tạo ra những đổi mới về tinh thần, linh hoạt, nền giáo dục của con tim và lương tâm, vốn rất cần thiết để xây dựng nền hòa bình. Và đó không chỉ như một sự cân bằng sức mạnh, mà còn như một sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau giữa những người khác biệt, nhưng luôn tôn trọng, yêu mến nhau và có khả năng tha thứ, hòa giải. Cha Lombardi nói thêm trong cuộc họp báo, tổng thư hậu thượng hội đồng với một Trung Đông là một tài liệu quan trọng, đó là sự kết thúc một chặng đường và mở ra một giai đoạn mới, bởi vì bây giờ là lúc phải đem ra thực hành, đồng thời nhận ra đâu là những hệ quả có thể thực thi trong đời sống của cá thể, cũng như của những cộng đồng. Tài liệu này không chỉ liên quan đến người Công giáo tại Trung Đông, mà còn liên quan đến Giáo hội Hoàng Vũ nữa. Đó là sự dấn thân cho tình liên đới của Giáo hội Hoàng Vũ, nhằm giúp đỡ những Kitô hữu tại Trung Đông, vốn đang sống trong hoàn cảnh đầy khó khăn, sợ hãi và đau khổ. Và hầu họ có thể tiếp tục cam kết dấn thân, vì vùng đất này rất quan trọng đối với Giáo hội. Nói đúng hơn, đây là miền đất của các địa danh thánh thiêng, của cội nguồn Kitô giáo, nguồn gốc các tôn giáo độc thần. Do vậy, chúng ta không thể đánh mất sự hiện diện tại đây, một sự hiện diện vui tươi và huynh đệ với những tín đồ không phải là Kitô hữu. Hiện diện tại đây là hiện diện trong vùng đất cội rễ của chúng ta, cũng như cảm thấy cội nguồn của mảnh đất này. Tin giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Đại chúng viện Hà Nội khai giảng năm học mới 2012-2013. Theo tin từ Tổng giáo phận Hà Nội, mặc dù tất cả chúng sinh của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tự trường từ ngày 3 tháng 9, nhưng để đi vào ổn định các sinh hoạt và học tập của nhà trường, nên ngày khai giảng được dời vào ngày 15 tháng 9. Lễ khai giảng năm nay có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức cha giám đốc Đại chúng viện Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha trong ban đào tạo, quý cha trong ban giáo sư và 266 chúng sinh của hai cơ sở. Chương trình ngày lễ khai giảng năm học mới của Đại chúng viện gồm hai phần chính là lễ khai giảng và thánh lễ tạ ơn. Đúng 8 giờ lễ khai giảng được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sau phần giới thiệu các thành phần tham dự của cha Phó Giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Diễn là diễn văn chào mừng của Đức cha Giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh. Trong diễn văn chào mừng, Đức cha Lorenzo nói, Đại chúng viện Hà Nội là nơi đào luyện linh mục tương lai của Chúa cho 8 giáo phận miền Bắc. Nơi đó chúng ta có một người thầy là Đức Giêsu Kitô, một người hướng dẫn là Chúa Thánh Thần, song cũng cần đến sự cộng tác của nhân loại. Cụ thể, qua sự chỉ đạo của bề trên là Đức Tổng Giám mục Phêrô đáng kính và nhiều đấng bậc khác. Chúng ta cũng không quên nhắc đến hội bảo trợ của Đại chúng viện. Sau lời chào mừng của Đức cha Giám đốc là huấn từ và lời tuyên bố khai giảng năm học mới của Đức Tổng Giám mục Phêrô. Trong huấn từ, Đức Tổng Phêrô nhắc lại lời của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 gửi cho chúng sinh nhân dịp kết thúc năm linh mục. Ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Chúa. Cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống thánh thể và siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân, vun trồng đời sống trí thức sâu rộng. Ngài vui mừng trước những người ao ước trở nên những linh mục của Chúa Kitô để phục vụ giáo hội và con người. Ngài nói, anh em đã nghe theo tiếng gọi của Chúa và được cái nhìn đầy yêu thương của Chúa Kitô lôi cuốn, thì anh em cùng Ngài cất nên lời, này con xin đến để thực thi ý cha. Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức Tổng Giám mục, Thầy đại diện chúng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả quý bề trên. Sau đó lúc 10 giờ, thánh lễ tạ ơn được diễn ra trong niềm hân hoan của mọi người trong đại chúng viện. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Phêrô. Cùng đồng tế với Ngài là Đức cha Cosma và Đức cha Lorenzo, quý cha và tất cả các chúng sinh. Trong phần giảng lễ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo. Cũng như các môn đệ xưa, khi được Thiên Chúa ban Thánh Thần và quyền lực trên tội lỗi và sự xấu, thì các ông đã phấn khởi ra đi để thi hành những sứ vụ Ngài trao. Với các cha thì thi hành sứ mạng giáo dục và đào tạo, còn anh em thì đang thi hành cộng tác vào sứ mạng đó. Nhưng chúng ta đều thấy Chúa và là một Đức Kitô phục sinh như xưa Ngài đến với các tông đồ. Chúng ta cần cảm nghiệm được một ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần đã đốt lên trong lòng anh em, một ngọn lửa tin tưởng, một ngọn lửa mến yêu. Giờ đây chúng ta bước vào năm học mới với một cái nhìn đức tin. Những điều chúng ta nói đến không còn là một biến cố cách đây 2000 năm, mà là biến cố thường nhật xảy ra trong hội thánh của Chúa, mọi nơi và nhiều cách. Chúng ta cùng quyết tâm hoàn thành tốt mỗi công việc trong đại chúng viện, vì chính những công việc đó giúp cho chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn. Đặc biệt trong thánh lễ có nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của quý cha trong ban đào tạo và ban giáo sư sau phần giảng lễ. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng 10 điều răn là phương thuốc giúp người ta có một đời sống đúng đắn đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói như trên trong một điện văn được truyền hình ngày 8 tháng 9 tại quảng trường dân chúng Piazza del Popolo. Ngài nói, Thiên Chúa ban cho chúng ta 10 điều răn để giáo huấn chúng ta về sự tự do đích thực và tình yêu chân chính, để cho chúng ta có thể được hoàn toàn hạnh phúc. Quảng trường công cộng lớn trong thủ đô Ý là địa điểm của nơi phát xuất dự án 10 công trường của 10 điều răn, 10 Piazzas for the Ten Commandments. Đây là dự án của một phong trào canh tân đặc sủng Ý, Charismatic Renewal Movement của Hội đồng Giáo mục Ý và Hội đồng Giáo hoàng về cổ võ cho tân phúc âm hóa. Dự án gồm các buổi tối suy niệm, trình diễn âm nhạc và vũ điệu sẽ tập trung vào các điều răn tại một thành phố khác nhau mỗi tháng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói thêm rằng, người ta có thể hỏi 10 điều răn ngày nay có ý nghĩa gì trong những nền văn hóa nặng 10 thế tục hóa và thuyết tương đối. Câu trả lời là, các điều răn là dấu chỉ của tình yêu của Chúa Cha, và ước muốn của người là dạy cho chúng ta biết phân định đúng đắn giữa sự lành và sự dữ, phải và trái, công bình và bất công. Những ai bỏ quên những dấu huấn của 10 điều răn, không những chỉ xa rời Thiên Chúa, mà còn xa rời hạnh phúc vĩnh cửu nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung tông huấn giáo hội tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto 16 trong chuyến tông du của ngài tại Liban đã ký rồi công bố và trao tông huấn giáo hội tại Trung Đông cho các giám mục Trung Đông trong thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Beirut. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin hầu quý vị và các bạn nội dung của tông huấn này, vốn là thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông năm 2010 vừa qua tại Roma. Tông huấn giáo hội tại Trung Đông được ấn hành bằng các thứ tiếng chính và đặc biệt bằng tiếng Ả Rập và Do Thái. Ngoài phần lời tựa, nhập đề và kết luận còn có 3 phần. Văn kiện này được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục và mời gọi giáo hội công giáo tại Trung Đông làm cho tình hiệp thông trong nội bộ của mình được sinh động, cởi mở đối với người Do Thái và Hồi giáo. Đây là một tình hiệp thông hiệp nhất cần đạt tới trong những bối cảnh khác biệt về địa lý, tôn giáo, văn hóa, xã hội chính trị ở Trung Đông. Đồng thời, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo tồn và thăng tiến các nghi lễ của các giáo hội Đông Phương, vốn là gia sản của toàn thể giáo hội Chúa Kitô. Phần thứ nhất của tông huấn đề cập đến bối cảnh các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, sống trong lo sợ và tủi nhục. Dường như không có những gì cản ngăn được tội ác của Cain. Tông huấn nhắc lại lập trường của tòa thánh về các cuộc xung đột trong vùng, về thành Jerusalem và các nơi thánh. Văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình này không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là hòa bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp, sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Phần thứ nhất của tông huấn cũng đề cập đến đời sống Kitô và phong trào đại kết, việc đối thoại liên tôn với người Do Thái và Hồi giáo, lên án việc lạm dụng tôn giáo vào những cuộc xung đột không thể biện minh được đối với một tín hữu chân chính. Văn kiện khuyến khích các tín hữu Kitô quý trọng Hồi giáo là tôn giáo đa số trong vùng, nhưng đồng thời cũng than phiền rằng cả hai bên đã sử dụng những khác biệt đạo lý như cái cớ để biện minh nhân danh tôn giáo cho những hành vi bất bao dung, kỳ thị, gạt ra ngoài lề, thậm chí cả những hành vi bất hại. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các xã hội Ả Rập đi xa hơn sự bao dung để tiến tới tự do tôn giáo. Văn kiện này nhắc đến hai thực tại. Trước tiên là đặc tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan. Tiếp đến là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ với tôn giáo. Tông huấn cổ võ đặc tính đời, sự trung lập của nhà nước về tôn giáo một cách lành mạnh, chấp nhận sự cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tông huấn chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, dùng võ lực để cướp chính quyền và không am hiểu tôn giáo của người khác, chà đạp lương tâm và tôn giáo của tha nhân vì lý do chính trị. Vì thế, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông qua gương sáng và giáo huấn, hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo. Tông muốn phê bình một khía cạnh khác trong thực tại xã hội ở Trung Đông, tố giác nhiều hình thức kỳ thị phụ nữ. Đức Thánh Cha viết, trong khi nhìn nhận khuynh hướng bẩm sinh của nữ giới là yêu thương và bảo vệ sự sống con người, và trong khi ca ngợi sự đóng góp đặc thù của nữ giới cho nền giáo dục, săn sóc sức khỏe, các hoạt động từ thiện và tông đồ, tôi tin rằng phụ nữ phải nắm giữ và phải được để cho nắm giữ vai trò lớn hơn trong đời sống công cộng và giáo hội. Tông huấn cũng đề cập đến vấn đề các tín hữu Kitô xuất cư khỏi Trung Đông. Một Trung Đông không còn hoặc chỉ còn rất ít Kitô hữu thì không còn là Trung Đông nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến Trung Đông thành một màu sắc, không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị chủ chăn của các giáo hội công giáo Đông Phương giúp các linh mục và tín hữu của mình ở hải ngoại hãy giữ liên lạc với gia đình và giáo hội nguyên gốc của họ. Ngoài ra, Ngài kêu gọi các vị chủ chăn của các giáo phận đón nhận các tín hữu công giáo Đông Phương hãy cho họ được cơ hội cử hành phụng vụ theo truyền thống của họ. Phần thứ hai của tông huấn ngỏ lời với một số thành phần chủ yếu của giáo hội công giáo, từ các vị thượng phụ các giáo hội công giáo tự quản cho đến các giám mục, linh mục và chúng sinh, những người sống đời thánh hiến và giáo dân, các gia đình, người trẻ và trẻ em. Ngài gửi đến họ những lời nhắn nhủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay. Trong phần thứ ba, tông huấn đề cập đến những chủ đề như lời Chúa là linh hồn và nguồn mạch hiệp thông và chứng tá, phụng vụ và đời sống bí tích, cầu nguyện và hành hương, rao giảng tin mừng và bác ái, sứ mạng của giáo hội. Sau cùng là việc huấn giáo và đào tạo theo tinh thần Kitô. Trong phần kết luận của tông huấn, nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những thoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại Trung Đông, nhưng còn loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình. Đồng thời, các tín hữu công giáo cũng được nhắn nhủ, củng cố và sống tình hiệp thông với nhau, mang lại sức sinh động cho việc mục vụ. Thái độ thờ ơ nguội lạnh là điều làm phật lòng Thiên Chúa. Vì thế, các tín hữu Kitô tại Trung Đông, công giáo và các hệ phái khác, hãy đoàn kết và can đảm làm chứng về Chúa Kitô. Chứng tá này không phải là dễ dàng, nhưng là điều mang lại sự phấn khởi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung của tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giáo hội tại Trung Đông do Linh mục Giuse Trần Đức Anh tóm lược. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Vì các bạn thân mến, một căn nhà vững chắc là nhờ mọi bộ phận của căn nhà ấy đều được gắn kết chặt chẽ với nhau. Một gia đình hạnh phúc được thể hiện qua tình yêu thương của mọi thành viên trong gia đình ấy. Căn nhà Việt Nam muốn được vững chắc còn có sự chung sức chung lòng của mọi người. Nơi đó, các tôn giáo được phát huy chức năng của mình nhằm cộng tác xây dựng một cuộc sống an bình và phát triển, vì đó là cái gốc để xây dựng một nền giáo dục dựa trên lương tâm và đạo đức của con người. Đó là thông điệp mà Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên muốn chia sẻ với mọi người qua bài viết bật gốc mà chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Gần đây, một loạt liên tiếp những vụ việc xảy ra được nhận định như những thiên tai, nhân tai trong xã hội Việt Nam. Những sự kiện ấy khiến chúng ta suy nghĩ về đời sống con người, với hy vọng mỗi người sẽ đóng góp phần mình để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Xin trích dẫn một vài trường hợp. Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2012, khi cơn dông kèm theo gió lớn xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một vụ việc thương tâm đã xảy ra trên phố Lò Đúc, Hà Nội. Đó là một cây lớn bật rễ đã đè bẹp một chiếc taxi đậu trước số nhà 95F, phố Lò Đúc, làm tài xế tử vong ngay sau đó. Trích trang báo điện tử Tin Mới vào ngày 17 tháng 8 năm 2012. Lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 2012, cây xà cừ cổ thụ trên đường Trần Nhân Tông gần cổng chính của công viên Thống Nhất, Hà Nội, có đường kính thân hai người ôm đã bật gốc dù thời tiết bình thường, trời nắng ráo, gió nhẹ. Theo Vietnamnet ngày 22 tháng 8 năm 2012. Một vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 8 năm 2012, khiến đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua thủ đô Dương Nội bị xẻ đôi, xuất hiện hố tử thần giữa đường. Theo Vietnamnet, ngày 19 tháng 8 năm 2012. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày tại tiệm vàng Minh Mẫn đóng tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 8 năm 2012. Trích trang điện tử Pháp Luật ngày 7 tháng 8 năm 2012. Nguồn tin riêng của dân trí từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm 1973 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán Trực tuyến. Trích dân trí ngày 29 tháng 8 năm 2012. Nếu trích dẫn tiếp thì những thông tin sẽ còn rất dài, tưởng chừng như vô tận. Để trả lời cho câu hỏi tại sao cây bật gốc, người ta đưa ra câu trả lời vừa nhanh vừa đơn giản, đó là tại bão. Nhưng tại sao không có bão mà một cây cổ thụ lớn đến hai ba người ôm vẫn đổ? Không có câu trả lời. Thật là khôi hài khi cây cổ thụ trăm tuổi bỗng dưng muốn nằm vào lúc thời tiết rất đẹp. Người ta không thể đổ tội cho trời vì trời hoàn toàn vô tội trong vụ này. Để trả lời cho câu hỏi tại sao đường sụt lún gây nên hố tử thần, vị chánh thanh tra giao thông vận tải Hà Nội lý luận là do tác động của ngoại cảnh. Sau đó, vị chánh thanh tra này lại khẳng định đường lún là do các rãnh cao su bị bong tróc, đứt gãy, kết hợp với mưa to làm nước lún sâu vào nền đường. Thế là thủ phạm vụ này đã rõ, đó là mấy cái rãnh cao su. Mà mấy cái rãnh cao su lợi hại thật, đến nỗi làm cho đường há ra, nuốt trọn cả cái cổng chào kiên cố được dựng nhân sự kiện ngàn năm Thăng Long, Hà Nội. Để trả lời cho câu hỏi tại sao bây giờ có nhiều vụ lừa đảo, cướp bóc giết người như vậy, người ta đổ lỗi cho cái nghèo. Vì nghèo mà làm bậy. Nhưng trong thực tế, khá nhiều thủ phạm gây tội ác không phải xuất thân từ gia đình nghèo. Họ là con nhà giàu, được gọi bằng những danh xưng rất truyền thống và cũng rất hiện đại, đó là
Công Quan, Thiếu Gia, Cậu Ấm, Cô Chiêu. Họ thường ỷ thế bố mẹ, cậy có ô dù bảo vệ, liều lĩnh đâm chém, gây rối mà vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thách thức công luận và coi thường đạo lý. Quy tội và đổ trách nhiệm cho người khác, đó là một nét xấu thường có nơi con người. Ngay từ ban đầu lịch sử trong vườn Địa Đàng, vừa khi nghe tiếng Chúa hỏi về việc ăn trái cây giữa vườn, ông Adam đã trả lời tỉnh queo rằng, người đàn bà Chúa cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con ăn trái cây ấy và con đã ăn. Adam đổ lỗi cho người đàn bà, đồng thời đổ lỗi cho Chúa, vì khi nói, người đàn bà Chúa cho làm bạn với con, ông ngụ ý rằng, Chúa cho ông điều không tốt. Chúa là nguyên nhân dẫn đến việc ông phạm tội. Vậy thì trách nhiệm phần nào cũng thuộc về Chúa. Adam vô tư thản nhiên khi đưa ra cách lập luận như thế. Vậy là theo lý luận của những người có trách nhiệm, cây đổ là do bão là do trời, đường lúng là do mưa là hiện tượng thiên nhiên, chỉ có ông trời mới làm được. Những người thi công đường bộ và những người quản lý cây xanh đô thị xem ra chẳng có lỗi gì. Thực ra có một lý do chính thường được người ta lãng tránh, đó là lương tâm con người đã bị bật gốc. Trời đang nắng và gió nhẹ, bỗng cây đổ, là do con người chặt hết rễ cây để xây nhà và làm đường. Trời vừa mưa, mọi tuyến phố ngập là do con người lấp hết ao hồ và hệ thống tiêu nước. Đường sụt lúng là do con người làm ẩu, thất thoát vật liệu xây dựng và rút ruột công trình. Tất cả những lỗi ấy đều do con người làm nên. Lòng tham của con người là nguyên nhân dẫn đến bao tai hại, con người phải lãnh trách nhiệm về mình. Gần đây, một vài tác giả nói về một loại hình văn hóa mới, đó là văn hóa nhận lỗi. Đây là phương thuốc căn bản, tối ưu để chữa căn bệnh, tạm gọi là bệnh bật gốc này. Thật là hài hước khi nhìn những hình ảnh đăng trên Internet cho thấy một cây rất cao, rất lớn mà rễ chỉ còn chút xíu. Những cụm rễ như chòm râu lởm chởm bên cạnh vết nứt toát trông như nụ cười nham nhở giễu cợt sự vô tâm của con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một loạt liên tiếp những vụ việc xảy ra được nhận định như là những thiên tai và nhân tai trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng đồng ý với nhận định của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên rằng nguyên nhân chính của nó là do sự bật gốc trong lương tâm của con người. Vậy thì làm cách nào để chữa được tình trạng lương tâm bị bật gốc này? Quý vị và các bạn sẽ có câu trả lời trong phần tiếp theo được phát thanh vào thứ Năm ngày 28 tháng 9. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến một trong những chân lý đơn sơ nhưng nền tảng nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là con người chỉ trưởng thành khi tìm lại được bản thân bằng sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Nói cách khác, càng sống quảng đại, con người càng nên người hơn. Đây chính là khuôn vàng thước ngọc được Chúa Giêsu để lại cho nhân loại. Cho để được nhận lãnh, mất đi để tìm lại được, chết đi để được sống. giáo dục cho con cái sống theo khuôn vàng phước ngọc này là tập cho chúng biết sống quảng đại và nhất là biết nhạy cảm trước những nhu cầu của người khác. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cuộc sống xã hội được xây dựng trên một nguyên tắc mà người Việt Nam chúng ta thường diễn tả bằng câu nói: có qua có lại mới tuệ lòng nhau. Muốn có sự hài hòa trong cuộc sống xã hội, ít nhất mọi người phải tôn trọng nguyên tắc công bình sơ đẳng này. Tôi cho bạn là để bạn cho lại tôi. Tôi trao cho bạn một số tiền là để bạn trao cho tôi một món hàng. Tôi làm cho bạn một dịch vụ là để bạn trao cho tôi một sự thù lao tương xứng. Trong giao tế hàng ngày với mọi người, cha mẹ cần tỏ rõ cho con cái thấy được rằng họ thực sự tôn trọng nguyên tắc công bình và có qua có lại ấy. Bất cứ một sự léo lận và tráo trở nào trong công việc làm ăn của cha mẹ cũng đều có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con cái. Lớn lên trong sự công bình, con cái sẽ tôn trọng sự công bình. Trái lại, quen với cách xử sự bất công của cha mẹ, con cái cũng sẽ đi vào con đường bất công. Trong quan hệ với con cái, tình yêu thương của cha mẹ cũng phải đi đôi với sự công bình. Một sự tưởng thưởng cân xứng với sức cố gắng của con cái sẽ là một bài học quý giá cho chúng về sự công bình. Có qua có lại mới tuệ lòng nhau. Đó là nguyên tắc công bình nền tảng trong cuộc sống xã hội. Đó là đòi hỏi tối thiểu của một cuộc sống xã hội hài hòa. Tuy nhiên, cuộc sống của người không chỉ diễn ra theo quy luật duy nhất ấy. Ngoài sự công bình, con người còn đối xử với nhau bằng tấm lòng quảng đại nữa. Ngoài đòi hỏi công bình, còn có đòi hỏi của bác ái và yêu thương nữa. Mà nói đến bác ái yêu thương là nói đến sự quảng đại, tức sự trao ban nhân không. Do đó, ngoài nghĩa vụ công bình mà cha mẹ luôn tuân giữ trong các quan hệ với người khác, cha mẹ còn phải chứng tỏ cho chúng thấy được đòi hỏi của tình bác ái và lòng quảng đại. Bố thí cho một người hành khất, chia sẻ với người hàng xóm mà không chờ đợi một sự đáp trả, giúp đỡ một người túng thiếu mà không ra bất cứ điều kiện nào, cho dẫu chỉ nhận lại cử chỉ vô ân, đóng góp vào một quỹ từ thiện mà không chờ đợi được nhiều công trạng. Những việc làm như thế là những bài học cụ thể về lòng quảng đại, sự trao ban vô lụy lợi mà cha mẹ phải không ngừng truyền đạt cho con cái. Trước những cử chỉ ấy của cha mẹ, con cái thấy được sự khác biệt giữa một món quà trao ban nhân không và một sự đổi chác có tính toán. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu xem ra đã nói đến sự khác biệt ấy giữa sự trao đổi công bình và lòng quảng đại nhân không qua bài dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho được ông chủ mướn vào những giờ khác nhau trong vườn. Ông đã thỏa thuận với mọi người về một đồng lương cân xứng. Lương một ngày là một đồng. Chiều đến, ông bắt đầu thanh toán lương phạn cho những người được mướn từ sáng sớm. Họ nhận được một đồng như đã thỏa thuận. Thế nhưng, khi những người thợ đến muộn, và ngay cả những người chỉ làm một thời gian ngắn, ông cũng trả mỗi người một đồng. Qua cách cư xử trên đây của ông chủ vườn nho, Chúa Giêsu muốn nói lên sự công bình đích thực của Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề đối xử bất công với bất cứ một ai. Mỗi người đều lãnh được phần dành riêng cho mình. Tuy nhiên, qua sự lãnh nhận của những người thợ của giờ cuối cùng, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy được lòng quảng đại nhưng không của Thiên Chúa. Tất cả những gì con người nhận lãnh được đều là món quà nhưng không của Thiên Chúa. nghĩa là Thiên Chúa không hề căn cứ trên công trạng hay nhân đức của con người để trả công cho con người. Ngài trao ban cho con người một cách nhân không. Ý thức được như thế, con người cũng phải cư xử với nhau như Thiên Chúa đối xử với con người. Để khơi dậy và phát triển lòng quảng đại vốn có sẵn nơi con cái, cha mẹ cần phải giúp chúng biết sống nhạy cảm trước những nhu cầu của người khác. Dĩ nhiên, nói đến nhu cầu là nói đến cái cụ thể mà con cái có thể thấy trước mắt. Một người hành khất chìa tay xin giúp đỡ. Một người hàng xóm cần một số tiền để qua cơn túng cực. Những con người khốn khổ đang quằn quại trong đói khát. Đó là những con người cụ thể, đang có những nhu cầu cụ thể về vật chất. Lòng quảng đại chỉ có thể được phát triển khi trái tim con người còn biết đau xót trước nỗi khổ ấy của người đồng loại. Cho nên, dạy cho con biết sống quảng đại là trước tiên tạo ra nơi chúng những cảm xúc trước nỗi khổ của người khác. Nhưng nhu cầu đích thực của con người thường không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là những nhu cầu thiêng liêng và tình cảm. Một người khốn khổ chìa tay xin bố thí, không chỉ cần một chút cơm thừa kinh cặn hay vài đồng xu nhỏ, mà trước hết là sự kính trọng, lòng cảm thông. Nhu cầu thiêng liêng và tình cảm ấy, ngày nay, chúng ta không chỉ thấy nơi những kẻ nghèo hèn khốn khổ, mà ngay nơi những con người lành mạnh và giàu có. Mỗi ngày chúng ta gặp không biết bao nhiêu người cần được giúp đỡ trong những nhu cầu thiêng liêng và tình cảm ấy. Để thỏa mãn những nhu cầu thiêng liêng và tinh thần ấy, chúng ta không cần phải là những người có khả năng chuyên môn. Có cả một rừng những vấn đề mà những người xung quanh chúng ta phải đương đầu mỗi ngày. Từ lo lắng sợ hãi đến buồn chán và cô đơn, những người khỏe mạnh cũng không thoát khỏi những vấn đề. Những kẻ giàu có cũng không hết lo lắng. Những người tiến tâm lẫy lừng cũng không đương nhiên là những người hạnh phúc. Tất cả mọi người, cách này hay cách khác, đều có những nhu cầu thiêng liêng và tình cảm. Dạy cho con cái biết sống quảng đại, trước tiên là dạy cho chúng ý thức được những nhu cầu ấy của mọi người. Do đó, cha mẹ cần dạy cho con cái luôn biết sống nhạy cảm, nghĩa là biết mở mắt nhìn xung quanh và thấy được những nhu cầu của người khác. Có nhiều cách giúp cho con cái biết sống nhạy cảm. Trước hết, giúp chúng tập hiểu được những tín hiệu không lời của một người khác. Một ánh mắt, một cái nhún vai, một cái lắc đầu, một cái nhíu mày, vân vân. Đó là bao nhiêu cách diễn tả không lời của một nhu cầu. Có nhiều cách đáp trả lại nhu cầu của người khác mà bất cứ đứa trẻ nào cũng tự nhiên có thể làm được. Đứa trẻ nào cũng có thể biểu lộ sự trìu mến một cách tự nhiên. Hãy để cho chúng làm những cử chỉ ấy. Một trong những cách thế khác để dạy cho con cái biết nhạy cảm đối với nhu cầu của người khác, đó là lời cầu nguyện. Một ý chỉ dành riêng cho một số người cần được giúp đỡ, mà gia đình lòng vào trong giờ kinh gia đình. Đó là một trong những cách thế cao quý nhất để khơi dậy sự nhạy cảm và lòng quảng đại của con cái. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm con là, nhưng là con đường ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm xa.
thưa quý vị, các bạn thân mến, Hội Thánh Đại Hàn tuy còn non trẻ, nhưng Giáo hội Chúa Kitô ở Đại Hàn vẫn là một cộng đoàn Kitô giáo tràn đầy sức sống. Dòng máu của tín hữu Chúa Kitô ở Đại Hàn làm nảy sinh các thánh tử đạo. Nhờ dòng máu của các thánh tử vì đạo ở Đại Hàn mà Giáo hội của Chúa Kitô ở đất nước Đại Hàn luôn đứng vững và ngày càng trở nên kiên vững. Mẹ Teresa đã thường cầu nguyện cho dòng tu bác ái của mẹ có các thánh tử vì đạo. Chúa đã nhậm lời mẹ và cho dòng nữ tu bác ái của mẹ có những tu sĩ hiên ngang đổ máu để minh chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Có lần một phóng viên đã hỏi mẹ rằng, mẹ Teresa Calcutta đã làm những công việc đặc biệt gì? Mẹ trả lời rằng, công việc chúng tôi làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu chúng tôi không làm thì đại dương thiếu đi một giọt nước. Mẹ Teresa đã minh chứng những việc làm nhỏ bé của mẹ và của các nữ tu bác ái của mẹ. Những công việc xem ra khiêm tốn nhưng lại hết sức vĩ đại. Các thánh Andrew Kim Pagan, Paulo Chung Hassan và các bạn của các ngài đã làm một công việc hết sức khiêm tốn nhưng lại mang một ý nghĩa cao vời là minh chứng cho Chúa phục sinh, chứng minh rằng Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Các ngài đã dùng cái chết để nói lên lời, không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thánh Andre Kim Tegon trong cảnh tù ngục cùng với 20 người bạn đã không hề than van trách móc, đã không đổ tội cho ai. Ngài đã viết thư động viên giáo hữu của người trong giáo xứ rằng, hãy tin tưởng phó thác, hãy kiên nhẫn trong tin yêu vì một sợi tóc trên đầu cũng do sự quan phòng của Chúa. Thánh nhân đã khích lệ các tín hữu rằng, hãy sống hiệp nhất, bác ái, yêu thương nhau, tuân theo ý Chúa và cương quyết chiến thắng ma quỷ, noi gương thời chí thánh là Đức Kitô đã chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng một cách anh dũng. Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Chung Hassan và các bạn đã anh dũng hy sinh làm cho vườn hoa giáo hội Đại Hàn nảy sinh tươi tốt. Chính dòng máu của các ngài đã làm cho Hội Thánh Triều Tiên lớn mạnh. Và như mẹ Teresa Calcutta đã nói, tôi có làm gì đặc biệt đâu. Lời nói ấy của mẹ Teresa vẫn vang vọng mãi vì chính cái nói rằng không đặc biệt lại trở thành rất đặc biệt. Thánh Andre Kim Tegon và các bạn đã làm một hành động đặc biệt rất anh hùng, đó là chấp nhận cái chết để quy tụ giáo hội Triều Tiên. Đúng chết mới nói nên lời. Ngang qua thập giá, đau khổ, các thánh tử đạo mới gặt hái vinh quang. Trong bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có đoạn đã viết. Khi đưa ra cho lũ đông xem con người Nazareth, thân mình đã bị đánh đòn, đầu đội mũ gai, Phi-la-tô đã không ngờ rằng khi ông ta nói đây là người, ông ta đã công bố một chân lý căn bản và đã nói lên cái điều sẽ mãi mãi và khắp nơi là nội dung của việc loan báo tin mừng. Có nơi ngài viết, có một điều nghịch lý căn bản trong phúc âm đó là, muốn tìm thấy sự sống, phải bỏ mất nó, muốn sinh ra thì phải chết, muốn được cứu độ thì phải nhận lấy thập giá của mình. Đó là chân lý nằm ở tâm điểm của phúc âm, ở mọi nơi và ở mọi thời, chân lý này sẽ bị người ta phản đối. Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Chung Hassan và các bạn tử đạo đã chấp nhận chân lý này và đã luôn sống cái nghịch lý của tin mừng. Các ngài đã chết, nhưng các ngài vẫn sống mãi mãi. Lạy Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô Chung Ha Sang và các bạn tử đạo, xin ban cho chúng con và giáo hội Triều Tiên luôn can đảm sống nghịch lý của phúc âm là có chết mới tìm được sự sống mới, có ngang qua thập giá mới tới vinh quang. Xin các thánh tử đạo đại hàn ban sức mạnh cho giáo hội Triều Tiên để hội thánh Triều Tiên luôn đứng vững trước muôn vàn thử thách. Amen.
Trời quê ta không mấy là xa, xin cho con từ nay vươn lên bước theo con đường thánh giá, vì chính dưới con đường này đưa ta qua biên trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.